Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 27 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên lấy 64 mẫu thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Qua hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện trên 1,1 triệu lượt phương tiện vi phạm giao thông. Người về giữa ngày hội lớn là nội dung đề cập trong chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm tại 60 cơ sở. Các cơ sở này là những bếp ăn tập thể của các trường tiểu học, mầm non ở các huyện, thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Đại Từ. Việc lấy 64 mẫu thực phẩm của các bếp ăn nêu trên để tiến hành xét nghiệm cho thấy các cơ sở cung cấp suất ăn cơ bản chấp hành tốt quy định, không xuất hiện các loại thực phẩm có nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 400 trường học tổ chức cho học sinh ăn bán trú. Do đó, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm định kỳ, đột xuất hoạt động, tổ chức dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, an toàn vệ sinh thực phẩm của các cấp, ngành, chức năng là rất cần thiết. Qua đó góp phần tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp nối thành công của cuộc thi tìm hiểu về đa dạng sinh học ở khu bảo tồn biển năm 2022, năm 2023 trong khuôn khổ thực hiện đề án truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về bảo tồn biển đến năm 2030. Cục Kiểm ngư Việt Nam phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Em vẽ đại dương xanh, ngôi nhà của các loài sinh vật biển. Đối tượng tham gia cuộc thi, các em học sinh từ 6 đến 10 tuổi trong cả nước. Tác phẩm dự thi được vẽ bằng tay trên chất liệu giấy từ A3 trở lên với các hình thức tự chọn như chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút sậm màu, cắt sán hoặc các chất liệu khác, không nhận tranh vẽ bằng bút chì đen. Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí hoặc bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Với chủ đề Em vẽ đại dương xanh, ngôi nhà của các loài sinh vật biển, các em thiếu nhi tham gia cuộc thi bằng cách vẽ tranh bám sát chủ đề Em vẽ đại dương xanh, ngôi nhà của các loài sinh vật biển. Nội dung thể hiện trong tranh vẽ, chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, suy nghĩ, ước mơ của các bé trên mọi khía cạnh của chủ đề. Thời gian nhận bài dự thi, từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 năm 2023, theo dấu bưu điện. Chấm thi vòng sơ khảo, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023. Chấm thi vòng trung khảo, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 12 năm 2023. Lễ tổng kết và trao giải thưởng, dự kiến ngày 24 tháng 12 năm 2023. Nơi nhận bài dự thi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Kiểm ngư số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Địa chỉ email nhận bài dự thi kỹ thuật số nmpa.vietnam@gmail.com. Ban tổ chức sẽ chọn ra 30 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi để tham gia triển lãm tranh Em vẽ đại dương xanh, ngôi nhà của các loài sinh vật biển tại lễ tổng kết và trao giải thưởng. Các tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi sẽ được số hóa và trưng bày tại các sự kiện kỷ niệm 10 năm ra mắt lực lượng kiểm ngư Việt Nam 15 tháng 4 năm 2014, 15 tháng 4 năm 2024. Sau khoảng một tháng tuyên truyền vận động, đến nay tất cả 165 hộ tiểu thương tại chợ Gia Sàng, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã di rời đến địa điểm kinh doanh tạm thời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án xây dựng chợ truyền thống kết hợp với trung tâm thương mại, dịch vụ Gia Sàng. Hiện nay do đã có mặt bằng sạch, thành phố Thái Nguyên đang triển khai các bước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án chợ truyền thống kết hợp với trung tâm thương mại, dịch vụ Gia Sàng. Theo đó, mức giá khởi điểm được tính gần 22,8 tỷ đồng, thời hạn cho thuê 50 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả chung đấu giá quyền sử dụng đất. Dự kiến thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 16 tháng 12 năm 2023. Theo chủ trương của tỉnh, dự án xây dựng chợ truyền thống kết hợp với trung tâm thương mại, dịch vụ Gia Sàng có quy mô 5 tầng với tổng diện tích sàn trên 11.600 m², trong đó tầng 1 là chợ truyền thống với 170 gian hàng, các tầng còn lại là trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê. Dự án được triển khai tại vị trí chợ hiện có với tổng diện tích khu đất trên 3.000 m², tổng mức đầu tư dự án gần 100 tỷ đồng. Chiều ngày 26 tháng 11, Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên Phường Cam Xá tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh niên Phường Cam Xá đã bám sát chủ đề năm 2023 và sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy và Hội đoàn cấp trên triển khai hiệu quả các mặt công tác. Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội đã phối hợp với Công an Phường, Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên tổ chức giao lưu bóng chuyển hơi, tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cho trên 1.000 lượt cán bộ hội viên, duy trì hoạt động tín chấp vốn vay ngân hàng chính sách với tổng dư nợ trên 1,6 tỷ đồng cho 34 hộ vay vốn, dư nợ tiết kiệm trên 42 triệu đồng cho hội viên nghèo. Duy trì hoạt động tín chấp vốn vay ngân hàng chính sách với tổng dư nợ trên 1,6 tỷ đồng cho 34 hộ vay vốn, dư nợ tiết kiệm trên 42 triệu đồng cho hội viên nghèo. Có 130 cá nhân điển hình thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Tỷ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa trên 98%. Hội tiếp tục đỡ đầu cho 5 trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho 2 hội viên xây mới và sửa chữa nhà, v.v. Trong năm 2023, Đoàn Thanh niên Phường Cam Xá đã tích cực triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Trong năm, tổ chức kết nạp đoàn cho 22 đoàn viên mới, giới thiệu 15 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đảng, vận động 25 lượt đoàn viên tham gia hiến máu, duy trì 2 mô hình cổng trường an toàn giao thông, thành lập 1 đội thanh niên xung kích tham gia hướng dẫn hỗ trợ công dân cài đặt VNEID, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng 5 công trình thanh niên, tổng giá trị gần 50 triệu đồng, tổ chức tư vấn hỗ trợ hướng nghiệp cho 95 đoàn viên, v.v. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Phường đã phát động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và xuân tình nguyện năm 2024. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường đã trao kinh phí hỗ trợ đỡ đầu cho 5 trẻ em. Đoàn Thanh niên Phường tặng quà cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Cam Xá. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phường tặng giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023. Ngày 22 tháng 11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp chưa tham gia và tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên địa bàn phường. Tại buổi làm việc, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc của đơn vị sử dụng lao động và người lao động, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động về thủ tục hồ sơ, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Phổ biến Nghị quyết 05-2019 ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, hướng dẫn Điều 216 của Bộ Luật Hình sự. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, phần lớn các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đã nghiêm túc tham gia bảo hiểm bắt buộc cho người lao động, qua đó tạo niềm tin cho người lao động, cũng như góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, ổn định cuộc sống lâu dài cho người lao động. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả trên 6.100 tỷ đồng cho người lao động và đối tượng thụ hưởng bảo hiểm trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn phường Quang Trung có 132 doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 3.322 lao động, còn 16 doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm bắt buộc và 44 doanh nghiệp tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 1.340 lao động. Tại buổi làm việc, lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã giải đáp trả lời các thắc mắc kiến nghị của doanh nghiệp về người lao động, về việc làm, các chế độ chính sách và các vấn đề liên quan khác. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng sẵn sàng kết nối hướng dẫn và hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp, người lao động có thể tham gia đóng bảo hiểm trực tiếp tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, cũng như cơ quan hành chính công của tỉnh, thành phố và các cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, tỉnh và quốc gia. Sáng ngày 26 tháng 11, Tổ dân phố 1 phường Quang Trung đã tổ chức lễ khánh thành tuyến đường ngõ 2 chạy qua địa phận của tổ. Tuyến đường có tổng chiều dài 212 m, điểm đầu giao với đường D Nông Lâm, điểm cuối tại khu vực giáp tường rào trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Trước đây tuyến đường đã được bê tông hóa nhưng trải qua thời gian nên đã xuống cấp, gây khó khăn cho giao thông đi lại của nhân dân. Trước nhu cầu thực tế đó, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố đã triển khai kế hoạch cải tạo, nâng cấp đường ngõ 2 và nhận được sự ủng hộ rất cao của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến nay, sau hơn 40 ngày thi công, tuyến đường bê tông nhựa dày 5cm, bề rộng mặt đường từ 4,3m đến 4,5m, có hệ thống thoát nước đầy đủ đã được hoàn thành. Công trình có tổng trị giá trên 560 triệu đồng, 100% do nhân dân trong tổ đóng góp. Tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần đem lại diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp cho khu vực, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong tổ dân phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm Ngoài Chanh, xã Tức Chanh, huyện Phú Lương, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2, điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2023, Nguyễn Văn Hóa điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 20E1-12162 đi trên đường Phú Xá, hướng từ đường Cách Mạng Tháng 8 đi quốc lộ 3. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 6, phường Phú Xá, Hóa điều khiển xe lấn sang làn đường phía bên trái và gây tai nạn cho ông DVM, sinh năm 1957, ở tổ 10, phường Trương Vương, điều khiển xe máy đi ngược chiều. Quay lại kiểm tra, thấy ông M nằm bất động, xung quanh có ít người dân phát hiện, Hóa đã nhanh chóng phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông M bị thương nặng và đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Còn Nguyễn Văn Hóa bị gãy xương sườn, xây sát cơ thể. Một ngày sau khi sự việc xảy ra, biết toàn bộ vụ tai nạn đã được camera ghi lại, xác định không trốn được nên Hóa đã đến công an thành phố Thái Nguyên đầu thú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng đã xét nghiệm chất kích thích khi Nguyễn Văn Hóa ra đầu thú, xác định Hóa dương tính ma túy loại morphine. Theo quy định tại khoản 2, điều 260 Bộ Luật Hình Sự, trường hợp gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, người phạm tội sẽ đối diện mức phạt từ 3 đến 10 năm tù. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty cổ phần sản xuất thương mại và nhập khẩu Nguyễn Hoàng, địa chỉ tầng 2, số nhà 397, tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế: người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là trên 17,9 triệu đồng. Cùng với quyết định này, Chi cục thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Nguyễn Hoàng. Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn: người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Nếu người nộp thuế sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành ngày 13 tháng 11 năm 2023 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp, trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh. Việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên đã khẳng định tính nghiêm minh của chính sách, pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Từ đầu năm đến nay, qua hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện trên 1,1 triệu lượt phương tiện vi phạm giao thông, trong đó vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là trên 933.000 lượt, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo vạch kẻ đường trên 224.000 lượt, dừng phương tiện trái quy định trên 24.600 lượt, đi ngược chiều trên đường có biển cấm và đi không đúng làn đường, phần đường trên 4.500 lượt. Công an thành phố đã gửi thông báo vi phạm cho 200 trường hợp vi phạm. Việc phát hiện các phương tiện vi phạm giao thông này đảm bảo được tính công khai minh bạch, thể hiện rõ ràng chính xác, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của những người tham gia giao thông trên địa bàn, đồng thời phù hợp với tiến trình phát triển chung của thành phố Thái Nguyên, từng bước nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số vào công tác quản lý trật tự an toàn giao thông. Ngày 26 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long đã tổ chức đoàn gần 60 đại biểu là lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, chính trị xã hội phường và cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố, các câu lạc bộ, cán bộ, hội viên phụ nữ các chi hội trong toàn phường đi trải nghiệm du lịch sinh thái, gắn kết hội viên ở một số điểm du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong một ngày, đoàn đã đến tham quan trải nghiệm tại khu sinh thái Botanic Garden, hay còn có tên gọi khác là nhà hàng San Hồ thuộc xóm chợ xã Phúc Trìu, phim trường Wonderland trên địa bàn xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Tại các khu du lịch sinh thái, các thành viên trong đoàn đã ghi lại những thước phim, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ làm kỷ niệm cho hội phụ nữ phường và các hội viên, v.v. Đồng thời, đoàn tổ chức giao lưu ca múa nhạc, nhảy hiện đại, nhảy dân vũ, thể dục dưỡng sinh, v.v. với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước và ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Chia sẻ về cảm xúc lần đầu được tham gia trải nghiệm, bà Doãn Thị Xuân La, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên nói:
chúng tôi được đi như thế này chúng tôi cũng rất là phấn khởi, tức là chị em chúng tôi là gắn kết lại gần nhau hơn, và cũng từ đó cũng là những cái động lực mà thúc đẩy chị em tham gia các cái hoạt động của hội càng ngày càng tốt hơn.
Bà Nghiêm Bích Hợp, hội viên chi hội phụ nữ số 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, đánh giá cao hoạt động này đã tạo sự gắn kết. Qua buổi đi tham quan trải nghiệm tạo động lực cho các hội viên hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo.
Qua cuộc trải nghiệm này thì tôi cũng mong rằng Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Phường Tân Long có nhiều chuyến trải nghiệm nữa.
Thông qua hoạt động trải nghiệm này là cơ hội để chị em phụ nữ trong phường được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, gắn kết hội viên cùng nhau thực hiện tốt các phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cùng vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, vân vân. Nói về ý nghĩa chuyến đi trải nghiệm và phương hướng nhiệm vụ hoạt động hội thời gian tới, bà Phạm Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thế và có những cái hoạt động như này thì chị em cũng thể hiện được mình, năng lực cũng như trí tuệ và cũng yêu bản thân mình hơn. Thời gian tới thì chị em cũng cố gắng phấn đấu làm sao được giảm được tỷ lệ hộ nghèo. Thế và cũng có cái hướng là sẽ tổ chức nhiều cái chuyến trải nghiệm hơn nữa.
Có thể nói với nhiều hoạt động ý nghĩa đã và đang thu hút đông đảo các hội viên tham gia, đã ngày càng khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long nói riêng và phụ nữ thành phố Thái Nguyên nói chung trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 3 năm 1960 là một ngày hội lớn của tỉnh Thái Nguyên. Hơn 4 vạn đại biểu nhân dân các dân tộc trong tỉnh họp meeting đón nhận huân chương lao động hạng 3 của chính phủ tặng tỉnh Thái Nguyên và huân chương lao động hạng 2 tặng huyện Định Hóa. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ, đồng bào trong ngày hội lớn này. Người nói, Thái Nguyên là một trong những tỉnh căn cứ cách mạng và kháng chiến. Trong những năm đấu tranh, đồng bào và cán bộ tỉnh ta đã có nhiều thành tích đánh giặc và sản xuất. Từ khi hòa bình lập lại, đồng bào và công nhân, cán bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt nhiều thành tích đáng khen. Sau khi biểu dương thành tích mà cán bộ, công nhân, nhân dân trong tỉnh đã làm được, Bác Hồ chỉ ra một số khuyết điểm. Một số công nhân chưa thật yên tâm công tác, kỷ luật lao động chưa chặt chẽ, còn tình trạng đi muộn về sớm, còn lãng phí sức người, sức của. Cán bộ thì tinh thần trách nhiệm còn kém, chưa nắm vững chính sách của Đảng, chưa thật sự đi đúng đường lối của chúng. Người yêu cầu, các cô, các chú ở khu gang thép cần phải nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính tổ chức và tính kỷ luật, học tập các đồng chí chuyên gia, phát huy tinh thần làm chủ hơn nữa, ra sức khắc phục khó khăn, thực hiện khẩu hiệu nhiều, nhanh, tốt, rẻ để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ đã tin cậy các cô, các chú, giao cho các cô, các chú. Về công nghiệp địa phương, nhân dân và cán bộ hết sức chú ý đến nông nghiệp là đúng, nhưng đồng thời cũng phải chú ý đúng mức đến công nghiệp địa phương. Năm ngoái các xí nghiệp như xưởng giấy Hoàng Văn Thụ, mỏ than Làng Cẩm và Quán Triều đều đạt mức kế hoạch. Các xưởng chế biến phân phốt phát, xưởng cơ khí nhỏ, xưởng cưa đều có tiến bộ. Nhưng công nghiệp địa phương phải căn cứ vào khả năng của địa phương về nguyên liệu, vật liệu, máy móc, cán bộ và công nhân kỹ thuật, sự tiêu thụ để đặt kế hoạch cho sát, tránh gây ra lãng phí sức của, sức người. Sau đó, Bác đã đến thăm trường phổ thông cấp 2, 3 Lương Ngọc Quyến, Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc, nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Trường Thiếu Nhi Vùng Cao Việt Bắc, nay là Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc. Tặng quà các cháu học sinh, nói chuyện với thầy và trò, Bác căn dặn, các cháu phải chịu khó học tập, phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô dạy bảo để sau này có khả năng xây dựng bản làng, phục vụ các dân tộc. Thầy cô giáo và cán bộ nhà trường phải chăm sóc và giáo dục các cháu như người cha, người mẹ, phải có tình thương yêu dạy dỗ chu đáo, phải chú ý chăm sóc đến đời sống, sức khỏe của các cháu, làm sao cho các mầm non đó phát triển ngày càng xinh tươi, sau này các cháu trở thành cán bộ tốt của các dân tộc. Hơn 60 năm đã trôi qua, khắc ghi lời Bác dặn, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để có bước bứt phá vượt trội về tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19, song với sự năng động, linh hoạt trong điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và sự đồng lòng của nhân dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 của tỉnh đạt 8,59%, cao hơn bình quân chung cả nước. Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng như giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư vẫn đứng trong top đầu của cả nước. Đáng chú ý là thu nhập bình quân của tỉnh đạt mức 107 triệu đồng trên người trên năm, cao hơn mặt bằng chung toàn quốc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân, được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500.000 đồng một tháng. Mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác. Lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng nhiều năm một lần, không quá 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất, chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao. Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư, chế độ tử tuất. Thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số tổng đài 1900-9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với nhà ống, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm, trong điều kiện thời tiết hanh khô, các vật liệu khô nỏ dễ bắt cháy, nhất là khi không khí lạnh tăng cường, nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt để sưởi ấm cho người và vật nuôi tăng cao. Mặt khác, tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các hộ kinh doanh tập trung nhiều vật tư, hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa hanh khô, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với nhà ống, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Người dân không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu, không dự trữ xăng, dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ với số lượng ít nhất. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. 2. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan. Xem xét lại hệ thống điện trong nhà, thường xuyên kiểm tra đường dây dẫn điện, các thiết bị bảo vệ như công tắc, cầu chì, automat. Kiểm tra các thiết bị tiêu thụ điện, không để gần chất liệu dễ cháy như màn, rèm. 3. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện. bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, chân phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 4. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. 5. Khi đun nấu phải có người trông coi. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng. Tắt các thiết bị điện không cần thiết. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. 6. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 7. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, trang bị tối thiểu một bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị. 8. Tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín vào những đợt rét đậm, rét hại.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, vân vân. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông, và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi vì người ở lại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.